Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ sáu rồi, hôm nay nóng rồi.
Nghe vào coi bộ cái tiếng của anh Dương Phục rất là ròn rã, làm như thử là anh thích nóng lắm. Anh giống như là kiểu mà nắng không ưa, mưa không chịu, kỵ gió sợ mùa sương. Hôm bữa thì than lạnh, nhưng mà thế nào không lâu nữa thì nghe chúng ta, không phải nói anh một mình, anh Dương Phục thì cũng tội nghiệp, tất cả mọi người trong đó có Thu Nga nữa, chúng ta sẽ than là nóng bở hơi tai very soon, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, nhưng mà cũng phải cảnh cáo như thế này là hôm nay là cái ngày đầu tiên của mùa xuân. Mà mùa xuân thì cây cỏ bắt đầu là trổ bông, trổ hoa, rồi phấn nó răng tùm lum. Thế là có một ngày nào đó không có xa là ba trong chúng ta cũng có ai phải sụt sùi.
Đang sụt sùi rồi.
Dạ vâng.
Vâng, anh Quang Hưng ơi, nóng thì kêu nóng, lạnh thì kêu lạnh, không nóng không lạnh cũng vẫn kêu, không làm sao chiều được ý người đàn bà, à không, người đàn ông ra.
Tại vì nếu mà mình không kêu đó thì mình trở thành một cái tiếng mà sau này họ dùng rất là nhiều, đó là vô cảm, phải không anh? Thành ra vô lạnh cảm. Thì nói lạnh mà nóng thì nói nóng.
Mình bị lạnh cảm mấy người
là... Không lạnh cảm thì không đúng.
Các tuổi trẻ nó bảo là mấy ông bà già đó cái gì cũng kêu hết, cứ cằn nhằn, thành ra cái đó là cái bệnh, cái tật của các người già thì không kêu không phải là già. Vâng, thưa quý vị. Nhưng mà ông Obama có đã già đâu mà sao ông hay rên rỉ kêu ca, nhất là ông than phiền cái việc ông Netanyahu mà đắc cử ở bên Do Thái. Lẽ ra bình thường quốc gia đồng minh thì ông phải gọi điện thoại để mà chúc mừng mới phải chứ. Thế nhưng mà ngày hôm nay, chắc là hôm qua nghe chị Thu Nga thật kỳ quá, chả có gọi chúc mừng gì cả. Bữa nay hôm qua thì ông đã gọi điện thoại đàng hoàng, giống như là cái chuyện bình thường. Nhưng bản tin ghi nhận rằng trong lúc mà chúc mừng ông Netanyahu thì ông cảnh cáo luôn là cái chuyện mà ông Netanyahu tuyên bố trong cái thời gian tranh cử là không chấp nhận một quốc gia Palestine thì không được. Bởi vì cái chủ trương của Hoa Kỳ vẫn ủng hộ là để giải quyết, để đem tới nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông, thì phải cho người Palestine thành lập một quốc gia. Và cái điều này đó, thì trước đây ông Netanyahu đó, cách đây 6 năm, trong một bài diễn văn, ông đã đồng ý rằng là có lẽ đó là một cái giải pháp lâu dài nhất để mà có thể giải quyết cái tình hình căng thẳng giữa Palestine và Do Thái. Bao nhiêu năm trời rồi không giải quyết được. Thế nhưng mà bây giờ thì ông lại thay đổi ý kiến. Ông bảo rằng tại vì Palestine từ chối không công nhận một quốc gia Do Thái, và nhất là cái thành phần được coi như khủng bố Hamas, là cái nhóm đó bây giờ lại là cái nhóm mà cầm quyền, chia sẻ cái quyền hành ở tại Palestine. Tình cái tình hình giữa Mỹ và Do Thái nó căng thẳng đến cái độ mà ngày hôm qua đó, chính thức phát ngôn viên của tờ Bài Khóc đó, ông John Anes đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ phải xét lại cái chính sách ngoại giao với Do Thái. Chúng ta cũng thấy rằng cái tình hình nó căng thẳng khi mà ông Thủ tướng Netanyahu đó đi sang bên Mỹ mà đi thẳng đến Quốc hội, đọc bài diễn văn đả kích trực tiếp ông Obama và chính quyền Obama, đặc biệt là cái vấn đề mà thương thuyết với Iran là một cái điều mà ông Netanyahu đã nói thẳng là một cái thương thuyết tồi tệ. Thì đây là một cái tình trạng không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Thế nhưng mà Quốc hội của Mỹ thì lại nhảy vào để mà đưa ra một cái biện pháp rất là căng thẳng, tức là tất cả các thành viên của Hạ viện đó, 363 đại biểu Hạ viện ký vào một cái lá thư nhắc ông Obama rằng bất cứ một cái ký kết nào với Iran cần phải được thông qua tại Quốc hội. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này đúng là thay đổi lập trường, nhưng mà cái sự thay đổi lập trường của ông Netanyahu trong khi mà cam kết về một giải pháp hai quốc gia đã khiến cho Hoa Kỳ phải xem xét lại cái đường lối ngoại giao đối với Israel. Và như vậy thì chúng ta thấy là chỉ cách đây có 5 năm thì Hoa Kỳ đã can dự vào gần như là mọi khía cạnh sinh hoạt của Iraq, từ cái việc mà tái thiết kinh tế cho đến phát triển chính trị cho tới hợp tác quân sự. Và ngày nay thì theo các nhà phân tích, cái nước mà can dự vào quyền lực trong cái khu vực là Iran thì chế ngự môi trường sinh hoạt ở Iraq. Và ngoài cái chiến địa thì Iran cũng đang giúp Iraq đẩy lùi các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố chính ở miền Bắc. Và cái việc mà giao thương giữa Iraq và Iran lưu chuyển dễ dàng qua biên giới. Và Tehran đã coi như là đi vào sâu hơn những cái cơ cấu an ninh và tình báo của Baghdad. Một chuyên gia của Iraq là bà Maria Fentapi của nhóm khủng bố của nhóm khủng hoảng quốc tế nói là cái thế lực mạnh của Iran đối với các toán dân quân và vai trò lãnh đạo mà họ có thể đóng góp trong việc tái lập các dịch vụ căn bản như là điện nước vào lúc mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo rút lui có nguy cơ làm suy yếu cái quyền kiểm soát vốn đã yếu ớt của chính phủ Iraq đối với lãnh thổ của mình. Nhưng mà ảnh hưởng của Iran đó thì theo bà Fantapi này đó lan xa hơn thế nhiều, và đó là cái sự thay đổi cả cái bản sắc của quốc gia Iraq và kết quả của cái việc mà cái quyền lực ở trong vùng. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà của ông Netanyahu với ông Obama là coi bộ là cũng hơi rắc rối.
Dạ đúng như vậy, theo như là tin tức cho biết mà người ta chú ý đó, rõ ràng là cái tính khí của Tổng thống Barack Obama và ông Netanyahu, hai người vốn đã là không có hợp tính với nhau rồi, đừng có nói chi là cái chính sách của những cái quốc gia đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và người ta cũng thấy rõ là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ khác biệt với nhau về quan điểm đối với lại Iran. Chẳng hạn như là chúng ta thấy Tổng thống Barack Obama cùng với lại 6 quốc gia, trong đó có Trung Cộng, Nga, có Anh Quốc, có Đức và Pháp thì muốn có một cái thỏa thuận đối với lại Iran. Nhưng mà khi mà có những cái thỏa thuận như thế thì chúng ta đã biết là đầu tháng rồi có tới 47 vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là đã lên tiếng cảnh cáo phía Iran là bất cứ một cái thỏa thuận nào về cái chương trình nguyên tử của Iran là đều có thể bãi bỏ sau khi mà ông Obama hết nhiệm kỳ trong năm sau. Thế rồi vào ngày hôm qua đó thì giống như là anh Dương Phục có nói đó là có một cái lá thư mà trong đó có chữ ký của 360 vị dân biểu của Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống Mỹ. Có nhắc ông đó là cái việc mà gỡ bỏ cái cấm vận đối với lại Iran phải được chấp thuận với lại Quốc hội. Nhưng mà chưa chắc là ông Obama có chịu hay không. Có thể là ông cũng sẽ sử dụng cái lệnh hành pháp, cái quyền hành pháp của mình để mà ký ban hành một số những cái đạo luật có liên quan đến chương trình nguyên tử của Iran. Thưa quý vị, qua một cái vấn đề khác mà chúng tôi đã nói đến về cái vụ mà khủng bố tại Tunisia, ở thủ đô Tunis, thì tin tức sáng ngày hôm nay cho biết là hai cái phần tử mà đã giết 23 người đó ở ngay cái bảo tàng viện ở bên Tunis á, thì tin tức cho hay là đã từng được huấn luyện tại Libya trước khi trở về để mà thực hiện cái cuộc tấn công này. Phía bên Tunisia họ có cho biết là những cái kẻ tấn công này đã bằng một cách nào đó đi ra khỏi Tunisia trong cái tháng 12 và sau đó đã được huấn luyện với các loại vũ khí tại Libya trước khi trở về quê hương của họ để mà thực hiện cái vụ nổ súng giết chết tới 23 người. Ngày hôm qua thì người ta cũng bắt ít nhất là 9 phần tử có liên quan đến cái vụ nổ súng đó. Trong số những cái người bị chết á, thì người ta thấy là hầu hết là những người ngoại quốc và cái nền du lịch của quốc gia này có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi vì người ta để ý thấy đó là những cái con tàu, những cái tàu du lịch đó thì bây giờ họ tạm ngừng, không có dám dừng chân tại Tunisia nữa. Ngày hôm qua thì những cái cuộc biểu tình tham gia đó thì người ta để ý thấy là hầu hết những cái người thuộc về cái tầng lớp khá giả cái vùng ven biển là khác hẳn với là quan điểm của những người sống trong nội địa vốn tương đối nghèo hơn đối với lại những người khác. Anh Dương Phục.
Xin trở lại một chút để bổ túc thêm một số những cái tin tức liên quan đến một cái tin quan trọng ngày hôm nay mà chúng ta vừa nhắc tới hồi nãy là cái xung đột giữa Quốc hội và ông chính quyền Obama về cái cách đối phó với lại Iran về cái vấn đề mà chế tạo vũ khí nguyên tử bên Iran. Thì bây giờ đó tất cả các quốc gia, tới 6 quốc gia gọi là năm cộng một đó, tức là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh, Đức và Pháp đương họp ở Geneva ở bên Thụy Sĩ để mà tiến tới, mà có vẻ như là sắp sửa tiến tới ký kết đến nơi rồi. Thật cái điều này khiến cho Quốc hội Mỹ rất là lo ngại và lên tiếng. Với cái lần lên tiếng này khác hơn với cái lần lên tiếng kỳ trước, anh Quang Hưng có nhắc là 47 vị thượng nghị sĩ, nhưng mà tất cả về đảng Cộng Hòa. Nhưng mà các vị thượng nghị sĩ này là gửi thư thẳng cho mẹ Iran mà cảnh cáo rằng là ký kết cái gì với Hoa Kỳ cũng trở thành vô hiệu khi mà ông Obama đã rời khỏi nhiệm sở vào sang năm. Và cái điều đó chính là gây hoang mang cho mẹ Iran. Nếu mà ký mà ông Obama đi rời khỏi chức vụ tổng thống mà nó hết hiệu lực rồi thì ký bây giờ để làm cái gì? Thế nhưng mà cái điều quan trọng cái lần này đó, không phải chỉ phía bên Đảng Cộng Hòa không mà thôi, cho tới 360 dân biểu ở tại Hạ viện đều ký tên ở trong đó, kể cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, và chính ông lãnh tụ của phía Đảng Dân Chủ, tức là phe của ông Obama và Tòa Bạch Ốc đó, là ông dân biểu Dân Chủ Elliot Engel, thì lại tuyên bố mà rất là cứng rắn là bức thư này nhằm để mà nhắc ông Obama rằng bất cứ một ký kết gì đó mà ông ký với bên Iran mà không thông qua Quốc hội thì có thể bị vô hiệu lực khi mà ông đã không còn ở cái chức vụ này nữa. Thì đây là một cái điều ngăn trở và nhắc nhở rất là quan trọng, trong khi ông Obama thì cứ cho rằng đây là về phương diện đối ngoại thì ông ấy toàn quyền, không cần thông qua Quốc hội. Đây là một cái điểm mấu chốt đừng gây căng thẳng hiện nay. Trở lại với cái tin ISIS mà anh Quang Hưng vừa nói đó, đúng như vậy đó, thì ISIS đã lên tiếng chính thức nhận trách nhiệm xả súng vào du khách ở Tunisia. Cái điểm này rất là quan trọng, đặt cái vấn đề là ISIS bây giờ rất là lộng hành một cách quá đáng, hoạt động ở khắp nơi, và họ có những cái thành viên người địa phương ở ngay ở Tunisia đó, thì khoảng có 3.000 người Tunisia đã đến Syria, Iraq để mà chiến đấu trong cái hàng ngũ gọi là Jihad đó, tức là thánh chiến về phía Hồi giáo đó, và được cái huấn luyện. Và người ta lo ngại là những cái người mà đến để được huấn luyện sau đó lại trở về cái nước mà họ là gốc, mà có quốc tịch để hoạt động, thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Những cái tin tức cho biết là chính quyền Tunisia đã rất là cứng rắn và đưa ra những cái cuộc ruồn xét những cái quân ISIS này hoạt động ở Tunisia. Có 9 người mà trong cái vụ mà tấn công vào cái du khách ở Tunisia đã bị bắt giữ, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ISIS bây giờ đã thì bị cả nguyên cả quốc tế lên án. Và theo một cái bản phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc thì nhận thấy cái nhóm nhà nước Hồi giáo có thể đã phạm các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Và cái bản phúc trình bao gồm nhiều hình thức về hành vi tàn ác mà ISIS đã vi phạm ở Iraq từ tháng 6 năm 2014 cho đến tháng 2 năm 2015. Và chúng ta thấy rằng họ tàn ác hơn hết là cái việc mà bắt các trẻ em rồi huấn luyện để trở thành những tay súng mà chuyên nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng cái việc này nó quá sức. Và bản phúc trình của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng dựa vào những cuộc phỏng vấn hơn 100 người đã chứng kiến hay là sống sót sau những cái vụ tấn công của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong 9 tháng vừa qua ở Iraq. Và các thanh tra Liên Hiệp Quốc cho biết họ nhận thấy cái tầm mức vi phạm và cái bản chất độc ác hết sức kinh hoàng của ISIS. Và những vụ vi phạm của các phần tử cực đoan bao gồm các vụ như là giết người, tra tấn, cưỡng hiếp và nô lệ tình dục, ép buộc để mà cải đạo và bắt lính trẻ em. Và cái bản phúc trình cũng nói những vụ vi phạm này có thể cấu thành những cái tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Và người đứng đầu cái đoàn mà điều tra ở Iraq là bà Suki Nagra nói là những tội ác mà các phần tử ISIS đã phạm được tính toán trước và có tổ chức, và không chừa một cái cộng đồng nào ở Iraq hết. Và cái bản phúc trình cũng ghi nhận chi tiết ghê rợn về những hành vi tàn ác tràn lan khắp nơi và có hệ thống của các phần tử chủ chiến. Và cái bản phúc trình hiện dẫn chứng những cái vụ mà giết hại tàn bạo có mục tiêu hàng trăm đàn ông và thanh niên JZD. Và trong khi những người đàn ông bị bắn thì cái bản phúc trình nói là phụ nữ bị bắt cóc như là chiến lợi phẩm, nhiều người còn truyền tay nhau như là một cái quà tặng, coi như là nô lệ. Và các em gái thì có khi chỉ mới có 6 tuổi đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, bị hành hạ tính dục và bán làm nô lệ. Thì cái việc mà cái nhà nước chủ chiến Hồi giáo này nó quá khủng khiếp.
Vâng, nói về người phụ nữ đó thì chúng tôi lại thấy ở phía bên Thái Lan bây giờ là tòa án của họ đã định ra cái ngày mà sẽ đem bà Yingluck Shirawatra, tức là cựu tổng thống của Thái Lan, ra để mà tòa xét xử xem là bà này có tội hay không, có thể là tội bất cẩn. Cái tòa án ở bên Thái Lan là họ định là ngày 19 tháng 5, tức là khoảng 2 tháng nữa. Và nếu mà bà Yin Luck mà bị cho là có tội đó thì bà có thể ngồi tù tới 10 năm. Bà này đã bị phía bên quân đội của Thái Lan trút phế trong một cái cuộc đảo chính vào ngày tháng 5 năm 2014. Mà người ta nghĩ rằng là cái việc mà chỉ định cái ngày đưa bà Yin Luck ra để mà xử đó thì nó lại nhằm đúng gần đúng một năm trong cái ngày mà bà bị quân đội lật đổ ngày 22 tháng 5 năm 2014. Và người ta cũng nghĩ rằng là cái việc mà đưa bà Thủ tướng Thái Lan ra tòa đó cũng có thể là một cái đòn của cái nhóm quân đội ở bên Thái Lan là muốn tiêu diệt luôn cả dòng họ của ông cựu Thủ tướng Dasin Sinawatra ra khỏi cái thế lực của đất nước này. Bởi vì dòng họ của Dasin đó, của ông Sinawatra đó thì vốn rất là được nông dân, tức là những cái người vùng quê nghèo ủng hộ. Và khi mà bà Yin Luck Sinawatra ra để mà tranh cử cựu ra thủ tướng của Thái Lan đó, thì nhiều người ủng hộ. Nhưng mà đối với lại cái nhóm quân đội thì cái việc này họ muốn là loại hẳn bỏ cái gia tộc Sinawatra trong cái đời sống chính trị ở bên Thái Lan, đang dương phục.
Anh Quang Hưng đọc tiếng Thái rất là chuẩn. Sinawatra mới đúng anh ạ. Cái dấu hiển bao giờ cũng đi theo mấy cái tên Mỹ cũng lạ. Nhưng mà nhiều người Mỹ, nhiều người Việt nói tiếng Mỹ cũng hay cho dấu huyền, Cindy chẳng hạn, tên
Cuban,
là Cindy.
Cuban, Cuba.
Cuba,
yeah.
Thu Nga. Bây giờ mình không thể nói Thu Nga được, phải Thu Nga cho nó rõ ràng. Sinawatra, vâng, đây cái dòng họ này đừng bị chủ quá. Bà Thủ tướng Yin Luck Sinawatra này là một trong những người nữ thủ tướng đẹp nhất thế giới, phải không chị Thu Nga?
Dạ, đúng, đúng rồi, đẹp quá.
Hơn chị. Chính vì thế cho mấy ông quân nhân bây giờ đứng nắm quyền chắc ông ấy chủ, tại vì bà này đẹp quá và nhất là dòng họ của bà ấy lại thế lực quá, thành thử bây giờ phải loại ra khỏi cái vòng chính trị ở bên Thái Lan. Trong khi đó một người đẹp khác của nước Mỹ, bà Michelle Obama thì cũng đương ở bên Nhật, nên thấy hình ảnh bà ấy được vào Hoàng Cung rồi được ông vua Nhật, bà Hoàng hậu Nhật tiếp đón, đây cũng là một cái điều rất là trọng thể, một cái nghi thức đặc biệt dành cho một nữ phu nhân. Sang thấy cái hình ảnh của bà cao quá xá đi, và ông hoàng đế của Nhật, bà Hồng hậu Nhật đứng là cứ phải nói chuyện, cứ phải ngước đầu lên thôi, tội nghiệp quá. Nhưng mà bà hiên ngang lắm, bắt tay mặc quần áo sặc sỡ ngon lành, chứ không có như ông chồng ông Obama cái lần trước đi đó mà gặp hoàng đế đó là ông ấy cúi rạp đầu, cúi đến nỗi mà cúi ngang thẳng cái mặt đất đó. Thành thử cái nhiều hồi đó cũng nhiều người phê bình, kể cả anh Quang Hưng cũng phê bình cúi thì mà cúi dữ vậy. Thành thử kỳ này bà như bà đứng thẳng, bà không cúi tí nào cả để mà đến bắt tay thăm Hoàng Công. Tuy nhiên chuyển qua những cái tin tức liên quan đến tình hình Việt Nam, chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đã lấn áp quá lộng hành, cũng như là một cái thứ mà ISIS của cái vùng mà Biển Đông đó công khai xây hết cái, dựng cái đảo này đến đảo kia, hết Hoàng Sa, bây giờ Trường Sa đó, xây cất bài binh bố trận ở cái viện Biển Đông và mở thêm nhiều cái tiền đồn, nâng cấp ngay cả một cái đảo, đảo Gác Ma chẳng hạn, trước kia là một cái bãi đá chìm dưới nước thì bây giờ đã thành đảo dây cho nó nổi lên rồi, bãi chữ thập cũng vậy, được tăng kích thước hơn 11 lần, làm đảo rồi đóng đồn quân sự ở đó. Và cái điều này bây giờ có thể là không có dễ dàng nữa mà lấn át, không có coi những cái quốc gia lân cận ra cái gì. Chính thức Mỹ đã nhảy vào cuộc bằng cách là kể cả những cái thượng nghị sĩ mà nặng ký của phía Cộng hòa, ông John McCain, ông Buck Corker, rồi phía Đảng Dân Chủ, những cái hàng đầu của thượng nghị sĩ Dân Chủ, Jack Reed, rồi Bob Menender, đã khuyến cáo chính thức bằng một cái thơ gửi cho ông John Kerry, Ngoại trưởng, nói rằng cần phải quan tâm và đặt thành cái vấn đề đối thoại với Trung Quốc về vấn này, vấn đề mà Trung Quốc cải tạo một cách quy mô để mà đưa ra một cái vụ lấn át công khai, mà các thượng nghị sĩ này cho rằng cái việc cải tạo này nó không phải dừng ở đó, mà nếu mà Mỹ không lên tiếng ngăn cản chính thức bằng biện pháp nào đó thì sẽ sau đó trở thành Trung Quốc sẽ có những cái đồn quân sự rồi đưa ra những cái vùng không phận mà cấm bay ở trong khu vực này coi như là trấn áp toàn thể Biển Đông, thì đó đến lúc đó thì có thể là quá muộn để cho Mỹ phản ứng, chị Thu Nga.
Dạ, trong dịp này thì Hoa Kỳ cũng trấn an những nước đồng minh trong khu vực rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn cho họ chống lại những hành động của Trung Cộng, là cái nước mà đòi chủ quyền đối với là 4/5 diện tích của Biển Đông. Tức là ông vẽ cái lưỡi, cái đường lưỡi bò nó đỏ loét như vậy, hầu như là chiếm hết cả Biển Đông rồi. Cái nào ông cũng nói là ao nhà của ông hết. Và lời cái trấn an này được đưa ra trong, chúng ta cũng biết là trong cái tình hình mà bây giờ Trung Cộng đang đẩy mạnh cái việc mà xây dựng lại những cái bãi cạn nơi mà Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Philippines, Malaysia họ cũng tuyên bố chủ quyền mà Trung Cộng đã xâm lấn. Và nói về Việt Nam thì cái một cái bản tin mà mấy ngày hôm nay cũng đã nổi lên rất là nhiều, đó là cái việc mà nhà cầm quyền đã chặt những cái cây xanh ở tại Hà Nội, và chúng ta cũng biết là ở tại Sài Gòn trước đây họ cũng chặt những cái cây ở những cái con đường mà trước đây rất là đẹp, cây dài bóng mát không còn nữa. Rồi bây giờ họ cắt những cái cây gọi là cái cây gỗ xưa đó, giá hàng chục tỷ. Và cái loại gỗ này thì trước tiên người ta nói rằng nó ở bên từ bên Trung Cộng lan sang, tại vì cái cây gỗ xưa này lúc đó thì để mà dựng cái gọi là Phật Hương Cát, một cái tòa kiến trúc ở trong Di Hòa Viện mà ở bên Tàu, cho nên khi mà lan tràn qua sang Việt Nam đó thì có lẽ đây là một cái chiến dịch của nhà cầm quyền để mà bán hay sao đó, nhưng mà họ nói là để làm đẹp thành phố, rồi để thay đổi những cái cây xanh này, để thay đổi những cây khác mà bây giờ đó là coi như là dân chúng cũng đang biểu tình là chống đối về cái việc này. Vì vậy cho nên đó là chúng ta cũng thấy rằng tại sao mà nước Việt Nam, nhất là miền Trung đó, bị lũ lụt là tại vì cái việc mà đốn cái cây ở trên rừng đó làm cho nước không, làm cho nước tràn xuống cái vùng đồng bằng và làm cho lũ lụt. Rồi bây giờ họ lan tràn tới thành phố. Nghĩa là cái gì mà làm kiếm được tiền thì họ làm hết, họ không cần gì môi trường hết, Quảng Hưng.
Đúng như vậy. Ở bên Việt Nam bây giờ còn rất là nhiều người nghèo. Vì cái việc mà phá rừng thì đã xảy ra trong suốt một cái thời gian khi mà Cộng sản hoàn toàn chiếm hết cả miền Nam và Việt Nam. Tuy nhiên cái vấn đề mà những cái loại voi cũng là một trong những cái loại súc vật hiện nay ở trong rừng đó, bây giờ cũng có thể là có một cái ngày đó là bị tuyệt chủng. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ xảy ra về cái trường hợp là nhật thực ở Bắc Cực, và nhất là cái khu vực ở như là Na Uy đó, ở Âu Châu hay là Bắc Phi cũng như là Tây Bắc Châu Á thì có thể sẽ xảy ra cái phần nhật thực này. Ở bên Pháp thì ngày hôm nay đó vào buổi sáng là người ta cũng sẽ thấy cái hiện tượng này. Có một số người đó ở Việt Nam thì mình thấy khi mà nhật thực hay là nguyệt thực thì cũng sợ, có thể là tiên đoán là xảy ra về cái trường hợp nào đó. Nhưng mà ở phía bên Bắc Cực thì người ta sáng ngày hôm nay khi mà chuẩn bị cho cái phần mà nhật thực nguyệt thực đó, nhật thực đó thì xảy ra ban ngày, thì có nhiều người họ đã chạy ra ngoài đường, họ ăn mừng, họ la, rồi họ cùng chung với lại gia đình giống như là một cái buổi picnic ở bên ngoài vậy đó anh Dương Phục.
Nhật thực có nghĩa là mặt trời ăn mặt trăng hay sao anh?
Cái này
đúng rồi. Nhật là mặt trời, mà thực là ăn, thì mình cứ giải thích như thế đi. Đúng không?
Nhưng mà nói như thế này là nhật thực á, thì người ta nói là nếu mà mình nói là nhật thực á, thì rõ ràng là nó phải xảy ra vào ban ngày, phải không ạ? Dạ, còn nguyệt thực á, thì nó xảy ra vào ban đêm.
Nhưng mà ngược lại.
Dạ vâng.
Thế nhưng mà nữ thực nam thì nó xảy ra cả ngày lẫn đêm.
Nữ thực như
vâng,
miêu anh.
Dạ.
Vâng. Một bản tin chót thoáng qua là trong lúc mà Việt Nam thì bao nhiêu tình trạng bệ rạc xảy ra thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đường cố đánh về phương diện ngoại giao đã bị bẽ mặt ở Úc Đại Lợi, thì ngày hôm qua ông đi sang bên New Zealand, Tân Tây Lan đó, và cái tin tức từ Tây Lan cho biết là ông Thủ tướng Tân Tây Lan John Key và Nguyễn Tấn Dũng đã ra thông báo chung ký kết cái sự hợp tác và gọi là đánh dấu cái sự liên lạc giữa đôi bên 40 năm, tức là cái năm nay là 40 năm cộng đồng của chúng ta cũng đương tổ chức khắp nơi cái ngày quốc hận 40 năm. Trong khúc đó thì bên Cộng sản Việt Nam cũng đánh về mặt quốc tế, cũng nhân dịp này đi cái vận động ở khắp nơi. Nguyễn Tấn Dũng đi Úc xong rồi sang Tân Tây Lan, và năm nay Nguyễn Phú Trọng thì cũng có chương trình đi sang Việt Nam. và hiện giờ Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam cũng đang có mặt ở tại Mỹ, coi như là tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng mà sắp đi sang Mỹ, không chưa biết chắc là vào tháng nào. Và ở Tân Tây Lan thì Nguyễn Tân Dũng cũng đã cậy cục để xin được cái sự ủng hộ Tân Tây Lan, được ủng hộ để mà trở thành thành viên của Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào trong cái hội nghị các quốc gia Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng đi tới đâu đó thì có những cái bản tin mà nó buồn cười, mà nó nhục nhã đến đến chỗ đó. Thì ông Thủ tướng Tân Tây Lan này, ông nói tôi giúp cho nước của tôi giúp cho ông. Thì có nghĩa là ông phải sau đó là ông phải tự làm lấy, chứ không phải cứ giống như là ăn bám vào tôi đâu, nghĩa là đại khái là dịch ra như vậy. Rồi nói ủa cái nước của ông mà đáng lẽ theo cái sự lãnh đạo của ông thì phải phát triển rồi chứ, sao mà đi nhờ cậy chi. Rồi chúng ta cũng nhớ là ông Nguyễn Tấn Dũng ông đi qua Pháp mà ông kêu là ông dắt mắt, ông dăng mắt ơi, tôi bị chói quá bằng tiếng Việt. Rồi có một cái câu chuyện là nói rằng thay vì hỏi là how are you thì ông nói who are you. Thành ra vâng, nhưng mà hình như là những cái tên lãnh đạo cộng sản này họ không có biết nhục nhã là gì. Thành ra khi mà nghe ông Thủ tướng nói về những cái điều đó như vậy thì ông không có, tuy rằng có thông dịch nhưng mà không biết là ông có thấm được cái lời mà của ông Thủ tướng Tân Tây Lan nói hay không, mà thấy ông không có trả lời đâu Quang Hưng và anh Dương Phục.
Dạ vâng. Đó là cái chuyện những cái dốt của cái nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Dạ vâng, nhưng mà anh Dương Phục biết là sáng ngày hôm nay chị Thu Nga chị có cảnh cáo đó là quý bà nó đừng có đến thành phố Đà Lạt mà bơm mông. Vâng. Lý do là bởi vì đó là có người bơm mông bị chết ở bên Đà Lạt. Những cái người mà họ đã vốn đã có mông to rồi đó, nhưng mà lại muốn giống như là mông của các ca sĩ như là Beyoncé này nọ.
Và cái bà mẹ nuôi thì nó là mông của con đã bự lắm rồi, nhưng mà cái cô này cô không chịu.
Hôm nào anh Quang Hưng cầm cái máy ảnh của anh đó, quàng đến phía sau anh chụp tự sướng phía sau cho chúng tôi coi.
Ấy, đi tù anh à. Bên Thái Lan người ta nói là không có được chụp nửa người dưới đó. Dạ vâng, tự sướng không được kiểu đó đâu ạ.
Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo và những chuyện vui của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý khán giả và quý anh có một tuần lễ, có một weekend thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Vâng, chào chị Thu Anh, Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.